Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Lạy Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một vấn đề ở trong đạo Phật rất là quan trọng. Người tu hành nếu mà không có áp dụng á là không có tu tới đâu. Đó riêng với người đệ tử Phật. Còn nếu mà người ở ngoài đời, tức là quý Phật tử mà chưa có quy y, chưa phải là đệ tử Phật, mà nếu không áp dụng cũng đau khổ, trầm luân sanh tử. Ở trong kinh Phật dạy, dầu cho kinh tạng Pali hay là kinh tạng Sanskrit, dầu cho đại thừa hay là tiểu thừa, và tất cả các pháp môn tu, quý vị nếu mà chịu khó để ý một chút sẽ thấy có một điểm giống nhau mà bất cứ người nào tu cũng phải thấy cái điểm này. Và bất cứ một vị pháp sư hay là giảng sư nào mà đi hoằng pháp, truyền bá Phật Pháp cũng phải nói cái nội dung này. Nếu người đó là người thật sự thâm hiểu giáo lý của Phật và biết ứng dụng nó ở trong đời sống tu tập. Người tu hành đó thì muốn hạnh phúc, an lạc, giải thoát, giác ngộ. Cái kết quả đó thì chúng ta ai cũng muốn hết. Nhưng mà làm sao để cho có cái kết quả đó đó, thì có nhiều người hiểu nhiều cách khác nhau. Và có nhiều người làm, thực hành khác nhau. Cũng giống như ngoài đời, ai cũng muốn có tiền. Nhưng mà vì hoàn cảnh hoặc là vì nhân duyên, mỗi người làm mỗi ngành nghề khác nhau. Không ai giống ai hết. Và ngành nghề tuy có khác nhau, nhưng mà có nhiều ngành nghề nó lương thiện, nó tốt đẹp, mà trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh nghiệp hay là chánh mạng. Còn có những cái ngành nghề cũng đi kiếm tiền nhưng mà nó không có được lành lặn cho lắm. Thì những điều đó, người đệ tử Phật hoặc là người có đạo đức cần phải tránh xa. Bây giờ trở lại, sở dĩ mà chúng sanh, mọi người mà còn trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi hoặc là còn đau khổ, mặc dầu chùa thì chúng ta cũng đi nhiều, quy y thì cũng 40-50 năm, mà ở đây có nhiều người quy y 40-50 năm, 50-60 năm, có nhiều bác 70-80 tuổi. Thì cái tuổi đạo tính theo tuổi đạo quy y đó của quý bác còn lớn hơn cái tuổi của quý thầy. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn khổ? Ví dụ như quý bác ở ngoài đời thì nghe than thở là khổ con cái, hoặc là cái chồng còn á thì khổ chồng, còn mấy ông mấy bác nam đó thì khổ con cái, cháu chắc, rồi khổ, khổ vợ, rồi khổ vợ chưa đủ nữa, khổ bên vợ nữa, rồi khổ bên vợ chưa đủ, khổ chị vợ, em vợ, rồi giờ khổ luôn cả dòng họ bên vợ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình chỉ có một người vượt biên ở bên đây thôi mà nuôi cả dòng họ ở bên Việt Nam. Thành ra cứ làm có nhiêu tiền dành dụm, mình bên đây mình chưa dám xài mà ở bên đó nó cứ gửi thơ qua hoặc điện thoại nó xin tiền qua. Không cho thì không được, mà cho thì than khổ, thì cái đó cũng khổ không ha. Rồi mình tính để dành tiền để mà mình mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ. Nhưng mà về bên Việt Nam nó than khổ. Nó than khổ là vì nó không đủ tiền để mua đất, nó kinh doanh. Nên mình cũng phải gửi tiền về cho nó. Nhiều trường hợp ở đây. Nói chung, cuộc đời này ai cũng bị khổ. Không khổ cái này cũng khổ cái kia. Không khổ cái kia cũng khổ cái nọ. Thế nhưng tại sao mình phải khổ? Rồi thậm chí mình tưởng đâu mình ngoài đời là mình khổ rồi, chán rồi, chạy vô chùa. Chạy vô chùa tưởng đâu trong chùa sung sướng. Tại nào giờ mình cứ nghĩ là trong chùa sung sướng, trong chùa là hạnh phúc. Ai giờ vô chùa sao thấy nó cũng kỳ quá, sao nó lục đục. Sao thấy rồi cái người trong chùa lại là mình tính than thở với người trong chùa. Ai dạ người trong chùa than thở trước mình luôn à. Thành ra là ở trong chùa cũng khổ. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì đi đâu cũng thấy khổ hết. Bây giờ mình tu mình nói giải thoát, mình muốn giải thoát mà sao mà giải thoát đâu không thấy. Tụng kinh thì cũng tụng, niệm Phật thì cũng niệm, nhưng mà cái khổ nó cứ tới hoài. Thì quý vị có khi nào quý vị suy nghĩ không? Quý vị suy nghĩ là tại sao mình tu, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Kinh thì tụng rất hết 3-4 cuốn à, gửi về Việt Nam mua hoài để mà gửi qua. Nhưng mà sao cũng khổ ha. Đi chùa mặc rách hết mấy cái áo tràng luôn. Ừ. Mà cũng khổ. Rồi thậm chí bây giờ phát nguyện ăn chay. Từ ngày ăn chay tới giờ tính đâu là gặp hên, gặp may mắn. Nhưng mà nó không hên, không may mắn mà còn bị tai nạn đụng xe nữa. Đó. Thì cũng khổ. Đó. Thì chúng ta thấy là quay qua quay lại, mình thấy cái gì mình cũng khổ hết. Bắt đầu mình mới, nếu mà mình không suy nghĩ đó thì có thể mình không có theo đạo nữa. Lúc mà chúng mình khổ mà không có người giải thoát cái khổ cho mình, mà có cái người nào á, người ta nói giờ tôi theo cái đạo của tôi đi, tôi chỉ một cái à, ngồi thiền sức hồn là hết khổ à. Là theo đạo tôi đi, tôi điểm đạo cho một cái á là hết khổ. Thì lúc đó mình theo liền. Thích mà mình là cái người muốn giải thoát, thành ra theo. Nhưng mà khi theo rồi á, thì nói bây giờ muốn sức hồn thì phải có một số tiền mới sức được. Giống cũng như mà muốn đi về Việt Nam thì phải mua vé chứ, đâu phải đi không được. Đâu có vé, đâu có hãng máy bay nào nó cho không. Thì bây giờ muốn sức hồn cũng vậy, cũng phải đóng bảo hiểm đồ, cũng phải mua vé khứ hồi. Chứ mà sức mà chỉ mua có một vé rồi nó không nhập lại là cái đó còn chết nữa. Thành ra phải tốn tiền hoặc là nhân điện gì đó ha. Thì cuối cùng bắt đầu khổ thêm nữa là bị người ta gạt. Tức tại sao mà dùng cái cách đó mà gạt mình. Không phải người ta gạt, người ta không có gạt mình đâu, mà tại vì mình gạt mình, tự mình gạt cái lòng tham của mình, tự mình gạt cái ham muốn của mình, chứ không phải ai gạt mình hết trơn. Lý do sở dĩ mà mình than thở, mình khổ á, Đức Phật dạy trong kinh chỉ có hai chữ thôi, hoặc là chỉ có bốn chữ thôi. Nhưng mà nếu mà người nào tu được, hiểu được bốn cái chữ này, hoặc là nếu mà nói gọn lại chỉ có một chữ thôi, quý vị biết chữ gì không? Nhẫn mà sao khổ được. Ai nói không cự lại thì mình phải vui chứ, sao mình khổ? Mà người ta nói mình mà mình nhẫn mà mình khổ, vậy là mình chưa có phải nhẫn. Không phải luôn. Vì khổ là vì sao? Một chữ thôi. Quý vị nói cũng có phần đúng đó. Nhưng mà cái chữ đó là chữ chấp. Mà trong đạo Phật đó mới chia ra hai loại chấp. Một là chấp ngã, là hai chữ phải không? Chấp ngã. Hai là chấp pháp, là bốn chữ. Cứ nhớ có bốn chữ này thôi. Mà nếu mà tu được bốn cái chữ này, thoát được bốn chữ này là chúng ta hoàn toàn giải thoát. Bây giờ nói chấp chấp pháp trước. Pháp là gì? Là tất cả mọi sự vật hiện tượng xung quanh ta. Bây giờ ví dụ như cái bình bông này. Bình bông này là pháp. Bây giờ nếu mà cái người mà không có quán xét kỹ lưỡng đó, thì cho cái bình bông này là đẹp mãi mãi, trường tồn. À, thì cái này gọi là chấp. Và cái người nào mà làm cái bình bông này đó thì nghĩ là tôi làm bình bông đó là của tôi làm. Tôi làm, tôi đặt ngay đây. Bây giờ có một người nào khác đó, người ta không biết, người ta thấy đặt ngay đây nó không đẹp, người ta đặt ngay đây. Mình lên mình nhìn mình thấy khác ý mình rồi. Hồi nãy mình làm mình đặt ngay đây mà giờ có người sửa lại ngay đây là trong lòng không vui. Mới đi tìm ai, ai dám sửa. Tôi là cũng là phá trụ trì đó. Phá trụ trì chứ không phải là phó trụ trì. Phá trụ trì ở cái chùa này. Tôi đặt ngay đây mà tại sao những người nào cả gan dám sửa. Bắt đầu tìm. Thì tìm ra mới biết được là người A người B gì đó bắt đầu gây lộn. Tại sao tôi để chỗ đó mà bây giờ là chị lại là sửa lại cái chỗ đó. Gây lộn liền. Vì sao? Là vì chấp. Chấp, chấp pháp. Rồi bây giờ hai người đang gây lộn vậy. Có người thứ ba lại nó thấy sao mà để vậy? Án mặt ông thầy. Nhìn không rõ. Đem qua để đây. Thì bây giờ bắt đầu hai cái người này mới bắt đầu tấn công cái người thứ ba. Cái chuyện hai đứa tôi giải quyết chưa xong, bây giờ có thêm bà nữa. Đó. Rồi. Ba người đang gây lộn, bây giờ tới giờ thuyết pháp ông thầy. Ông lên ông ngồi. Nói, cái này ông, trong lòng ông đang khô héo. Thấy bông ông không có vui. Dục. Dục. Dục hết luôn với bình bông. Thì sao? Ba cái người đó chĩa vô ông thầy. Đúng không? Thì tất cả đều mà chính bản thân ông thầy cũng chấp pháp luôn. Là chấp là sao? Là bây giờ cái ý của tôi không thích để bình bông, mà tại sao đứa nào nó để bình bông ngay đây? Thí dụ vậy. Toàn bộ thế gian này mà sở dĩ mà tranh chấp, gây lộn, Rồi có chuyện này chuyện nọ là vì cái chữ chấp pháp. Đó là nói cái chuyện nhỏ là bọc. Bây giờ con cái và vợ chồng ở bên ngoài đời, sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta nghĩ họ là của chúng ta. Bây giờ nói về ông chồng đi, ông chồng của tôi thành ra đi ổng vô đây ổng làm công quả thì được, nhưng mà đi vô nhưng mà đừng có dòm bà khác, hay là đừng có lăng nhăng, thí dụ vậy. Mà hễ mà có gì đó thì là bắt đầu mình cự. Hoặc là vợ của tôi cưới rồi là cái quy luật của tôi là không có được đi chùa, hoặc là không được đi nhà thờ, thí dụ có nhiều người vậy. Hoặc là không có được đi ra ngoài để chơi bạn bè, là muốn chiếm hữu tất cả chúng sanh, nó muốn chiếm hữu cái gì nó cũng muốn lệ thuộc vào của nó hết. Đó là vợ chồng. Rồi khi mà sanh con đẻ cái thì con cái mình cũng muốn là con cái của mình. Thành thử là cha mẹ và con cái có nhiều cái mối xung đột là vì cái chữ chấp thôi. Chấp pháp đó, có nghĩa là nó là con, tại sao nó không nghe lời mình? Nó là cái đứa mà tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, tôi khổ cực, mà tại sao nó không nghe lời? Nói nó không nghe lời tự nhiên buồn à? Hoặc là mình kêu nó làm chuyện gì đó mà nó không làm là mình buồn. Thì cái đó là cái chấp, chấp của mình. Rồi chấp nhà lầu xe hơi, cái đó là chấp ở ngoài đời đó. Chấp địa vị công danh, cái nào mà mình bỏ hết công sức mình làm và được thành tựu, được có một cái gì đó thì mình cho cái đó là của mình. Thì thấy rõ là nó là của mình đó, nhưng mà thật sự nó không phải là của mình. Đức Phật nếu mà nhìn theo người đệ tử Phật là nó không phải của mình. Bởi vì nếu mà nó là của mình thì mình nói nó phải nghe, mình bảo nó phải dạ, và mình kêu nó A là nó là A, mình kêu nó B nó là B. Còn đằng này có những chuyện mình kêu nó không nghe, mình nói nó không dạ. Ở chiếc xe mình đâu có muốn nó hư, nhưng mà đến lúc nó phải hư thì chiếc xe đó là chiếc xe của mình, mình mua tiền của mình, nhưng mà đến lúc nó phải hư thì nó hư. Chứ đừng có thắc mắc nó tại sao mà nó hư ta, có tại bị gì hết. Mình phải biết được cái quy luật là nó hư. Nhưng mà khi mà nó hư á mình buồn, mình khổ là bị gì, mình chấp cho nó là của mình tồn tại vĩnh viễn. Cái nhà cũng vậy, nhà không phải là của mình mà là của ngân hàng, tại mình mượn tiền á, thành ra nhà giấy tờ nhà là ngân hàng nó giữ chứ mình không có giữ. Nhà không phải là của mình mà mình lại bỏ công, mình sơn phết rồi mình đủ thứ hết, rồi phải trồng bông trồng kiển trồng này nọ, rồi ai nhổ lên á thì cự, phải không? Mình muốn trồng cái cây này ở trước cửa nhà, nhưng mà bây giờ á gặp cái đứa con mà nó không thích bông hoa, nó nói ba trồng thì được nhưng mà không có bông à, trồng cây thôi à, thì nó không buồn, nó buồn à, thấy không? Nhà của mình mà tại sao bây giờ không, mình không có quyền thì cũng buồn. Hoặc là trồng nhưng mà nhổ bất cứ lúc nào cũng được à, có điều kiện, thì cái nhà đó cũng không phải là của mình. Rồi bây giờ cái chùa, cái đó là nói ngoài đời thôi, bây giờ cái chùa có của mình không? Cũng không phải là của mình. Chùa, nhà thờ, bất cứ những cái gì đó, đồ sộ nguy nga đó là nó không có, là của mình. Rồi mình bỏ cái nhà lớn, nhà nhỏ bên ngoài, mình vô mình cất cái chùa bự, rồi mình chấp vô cái chùa bự. Chùa tôi chùa số 1 á, mấy chùa khác không bằng đâu. Chùa tôi đẹp, mấy chùa khác không đẹp đâu. Chùa tôi sang, cho ăn miễn phí, mấy chùa khác đâu cho ăn miễn phí đâu. Thí dụ vậy, rồi mình chấp vô đó, ý vậy đó, mình làm, mình thấy mình làm được quá mà. Nhưng rồi mình chấp vô đây là cái chùa của mình, cái chánh điện của mình. Rồi kêu gọi vô đây, vô đây, bảo vệ chùa, chùa sắp mất rồi. Vì mình nghĩ là của mình. Nhưng mà nếu thực sự là của mình giỏi, mình đứng một mình giữ đi, mắc mớ gì mà kêu người khác vô giữ. Kêu người khác vô giữ là không phải của mình rồi. Ngay cái lúc đó là chứng minh là không phải của mình rồi. Mà mình đã không phải của mình mà sợ cái người A, người B lấy, mà kêu người C, người F vô, thì nó thấy nó mắc cười. Thì chùa chiền cũng chả phải là của mình. Rồi mình chấp vô là của mình để mình đau khổ. Ai đụng tới cái chùa là sống chết. Ai đụng tới cái chánh điện, mấy chánh điện này của tôi là sống chết. Ai đụng tới cái bình bông ở trên cái chánh điện là gây gỗ. Vậy thì cái chỗ trang nghiêm cuối cùng nó mất trang nghiêm. Cái chỗ thiêng liêng cao quý cuối cùng chính mình làm mất sự cao quý thiêng liêng. Mình vô tình thôi, không có nói cố ý. Mà cái vô tình này vì cái gì? Vì chữ chấp là chùa của mình. Vì chữ chấp là cái chùa này là công sức của mình, mình phải giữ. Thậm chí cái tô mà còn không được đem đi ra ngoài nữa, bị mình giữ quá kỹ. Giữ quá kỹ thì cái đó mình khổ hay ai khổ? Hay là cái người A người B khổ? Mình là cái người khổ trước. Mình chấp, mình ngồi mình giữ là mình khổ trước. Trong khi đó Đức Phật á, Đức Phật Thích Ca đó là ngài không có chấp. Xa xôi là Đức Phật Thích Ca. Khi ngài chưa tu đắc đạo, ngài là thái tử sắp sửa làm vua. Cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Nhưng mà ngài nhìn ngài thấy không có cái gì của ngài hết. Cung vàng rồi, nếu mà muốn gìn giữ nó thì sẽ có chiến tranh. Anh em đấu đá, giành giật, chém giết ngày xưa là vậy. Rồi anh em ruột, không có anh em ruột thì bà con ở trong dòng họ Thích Ca. Chính vì thái tử thấy được là cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan không phải là của mình. Không phải là của mình. Thậm chí cha mẹ cũng không phải là của mình. Cho nên ngài quyết chí ngài đi tu, ngài bỏ hết tất cả. Những cái thứ mà ngài bỏ đó, thì mình bây giờ mình là đệ tử Phật thì mình đang đi bào, đi móc, đi tìm, đi gom, đi góp để cho có được. Ngài bỏ vàng thì mình bây giờ để dành tiền để sắm vàng. Ngài bỏ địa vị, mình bây giờ đi vô chùa để tìm cái chức vị. Hoặc là ở ngoài đời, cả cuộc đời tranh danh đoạt lợi, bắt bóng, bỏ hết cái này chụp cái kia để tìm cái vị trí đứng ở trong lòng xã hội, để tìm làm cái gì đó để cho người ta khen. Và những cái đó vì mình chấp là nó có hoài, nó tồn tại mãi mãi, cho nên là mới khổ đau. Và khi mà mình tìm những cái đó mà có được đó thì chết chóc, chiến tranh. Hồi xưa thì như vậy, nhưng mà bây giờ không có thì cũng tình cảm sức mẻ, huynh đệ tương tàn, anh em không có nhìn mặt vì những cái chuyện nó không đâu, là vì cái chữ chấp của cải là của mình, giao cho nó miếng đất nó giữ, mà nó chơi nó kê lên xoài có sầu riêng gì đâu, có cây có 50 sen mà nó kê lên thành 5 đồng. Năm nào cũng chết 20-30 ngàn cây hết trơn. Bắt ở bên dưới đây gửi tiền về bên đó. Tới chừng mà phát hiện được tức quá. Phát hiện được là tức. Mình tức mình cũng dạy nữa. Tức quá. Thôi, cự lộn với nhau bán. Anh em từ đây chấm dứt. Là gì gì? Là của cải. Nó chấp cái đó, nó không phải của nó, mà bây giờ nó chấp là của nó thì nó mới có quyền. Rồi bây giờ cái này là của mình, mình bỏ tiền mình mua đó, nhưng mà mình không có ở đó, và thực sự cũng chả phải là của mình, mà mình chấp là của mình, cho nên là khổ. Anh em đều khổ nhau. Thì Đức Phật Thích Ca đó, ngài thấy được những cái đó, ngài mới bỏ hết ngài tu để ngài tìm cái sự giác ngộ cao hơn cái đó nữa. Ngài tìm cái nguồn hạnh phúc cao hơn cái đó, chứ không phải là hạnh phúc chỉ có ăn mấy miếng thủ chiên mới hạnh phúc. Không phải mình vô chùa đi tu là ăn cà ri mới hạnh phúc. Không phải. Hạnh phúc không phải ở cái chỗ mà vật chất ăn uống, mà hạnh phúc ở cái chỗ tinh thần của ta có được thoải mái hay không. Có nhiều người lúc đó là mình còn hàng vi, còn sinh viên, bạn bè thì đi rủ nhau đi ăn cà lem đồ này nọ vậy mà hạnh phúc. Còn bây giờ lên chức giám đốc ha, được người đưa kẻ đón ăn ở khách sạn không, thì lúc đó là không có hạnh phúc. Tưởng đâu là đi vô trong đó để tìm cái hạnh phúc, nhưng mà bắt đầu từ đó không có hạnh phúc. Và gia đình ở Việt Nam đổ vỡ cũng vì những cái đó. Thì ở đâu cũng vậy, ở đây cũng thế. Hồi lúc mới qua ở trại tị nạn, mới qua ăn mì gói, ăn đồ này nọ vậy đó mà có hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ nhà bự, nhà lớn, rồi làm mở công ty này công ty nọ, đi về Việt Nam cái mất hạnh phúc. Thì cái đó thấy rất là thường. Và chính vì vậy mà ta nhìn lại ta thấy là sao? Của cải nó không phải là hạnh phúc. Tiền tài nó không phải là hạnh phúc. Cho nên ngày xưa mới nói là tiền tài như là phấn thổ. Là như vậy. Thì mình không được hạnh phúc là vì mình chấp tất cả của cải, những cái gì ở bên ngoài ta gọi là pháp, chấp pháp đó là của mình, cho nên mình phải đau khổ. Mà Đức Phật Thích Ca của Ấn Độ đó là cái người bỏ hết cái đó. Và cái người mà của Việt Nam mình đó là vua Trần Thái Tông hoặc là vua Trần Nhân Tông thời Trần đó, thì các ngài đó còn ta gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, các ngài còn mình không dám nói là hơn Đức Phật Thích Ca, nhưng mà là Thích Ca Việt Nam chứ không phải Thích Ca Ấn Độ. Thích Ca Ấn Độ đó là mới có làm thái tử thôi, đông cung thái tử thôi, cũng chưa chắc gì là sẽ có được cái ngôi vua. Nếu mà may mắn có phước thì là xuôi chèo mát mái là ông đức vua Tịnh Phạn còn nắm quyền hành rồi là sắp xếp trước khi mà băng hà. Còn nếu mà không có phước á, là chưa chắc gì đông cung thái tử được lên làm vua đâu, mà còn nhiều người khác nữa tranh giành. Trong khi đó ở Việt Nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó là lên làm vua. Và lãnh đạo đất nước Việt Nam giành lại độc lập từ Trung Quốc đánh đuổi giặc Mông Cổ, một cái thế lực lúc đó là mạnh nhất của thế giới thế kỷ thứ 16. Là Mông Cổ lúc đó là đánh, coi như là đánh qua chiếm hết luôn ở châu Âu, Trung Á, Đông Á, là ở trong lịch sử nói là ngày xưa khi mà Thành Cát Tư Hãn, cái đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn mà đi tới đâu đó, cỏ không mọc lên nổi đó, huống chi là người ta. Thành Cát Tư Hãn là Mông Cổ. Thì như vậy đó, cái thế lực mạnh như vậy đó, nhưng mà khi đánh qua Việt Nam thua. Vì nhờ cái sức mạnh, mặc dù nước Việt Nam lúc đó cũng nhỏ xíu à, mà bây giờ nó cũng không lớn hơn ai nhỏ xíu à, mà đánh không thắng, mà không phải một lần, hai ba lần như vậy đánh không thắng, để thấy là Việt Nam mình có được một đức vua rất là nhân từ phúc hậu, mà ngày này là một vị Phật, ngày này là một vị Phật. Sau khi mà được lên làm vua, được có quyền hành đầy đủ hết, ngài từ bỏ, ngài đi tu, ngài trở thành một người xuất gia. Và ngài nói là sao? Là xem ngai vàng như đôi dép rách. Cái địa vị vua như đôi dép rách đó, thì tổ không có tiếp tục cái ngôi vua, mà tổ đi tu và trở thành một cái con người đắc đạo. Thì để cho thấy là ngài không có chấp, không có chấp là vinh hoa phú quý, địa vị ngai vàng. Chính vì vậy mà ngài tu đắc đạo và ngài giải thoát. Một ông vua cuối cùng bỏ hoàng cung, rồi đi lên núi non, đi vào hang sâu ban ngày đó, thì uống nước thì uống nước giếng, uống nước suối, ăn thì ăn trái cây, mà như vậy mà sống và vui vẻ cho đến ngày viên tịch. Thì những cái con người như vậy là vì họ không chấp là vợ đẹp con thơ hay là nhà cao cửa rộng là của họ, họ mới đi được. Nếu mà họ chấp là họ không thể nào đi được. À, còn mình á, sở dĩ mà mình khổ là vì mình chấp. Cái gì mình cũng thấy là của mình, cái gì mình cũng thấy là nó tồn tại hết. Cái đó gọi là chấp pháp. Có một thứ chấp nữa mà nó còn nguy hiểm hơn cái chấp pháp, là cái chấp ngã. Chấp ngã là sao? Là chấp cái thân này nè là của mình. Có thể mình có nhiều người đó là về vật chất đồ này nọ đó là không có thiết tha, dễ bỏ lắm, dễ bỏ gia đình đi tu đồ này nọ, dễ lắm, dễ bỏ tất cả mọi chuyện. Nhưng mà đụng tới cái bản ngã đó thì không có bỏ được. Thì sở dĩ mà đau khổ, có nhiều người tu mà tại sao còn đau khổ, mặc dù bỏ hết mọi chuyện trần gian nhưng mà lại không giác ngộ, không giải thoát, là vì lý do chấp ngã. Bây giờ quý vị bỏ hết rồi đó, quý vị ngồi đây là bỏ hết rồi đó. Không có còn tha thiết, không có còn gì hết, đâu có ham địa vị công danh gì nữa. Nhưng mà khi mà quý y rồi, vô chùa rồi, thì bây giờ cái chấp, mà cái chấp nó tồn tại ở trong cái con người của mình là chấp ngã. Cái này còn nguy hiểm hơn là chấp pháp. Chấp ngã là gì? Là nghĩ cái thân của mình đó là thật, là tồn tại, là lúc nào mình nghĩ mình cũng đẹp hết á, lúc nào mình nghĩ mình cũng mạnh hết, Lúc nào mình nghĩ mình cũng mấy ông thì hào hoa phong thấp hết đó. Lúc nào mình cũng nghĩ vậy hết. Nhưng mà thực tế đó, sự thật đó, nó đâu có vậy. Rồi đó, khi mà mình nghĩ là cái thân này thật rồi đó, ai đụng tới là mình không chịu. Mình nghĩ cái thân này, mình chấp ngã, tức là chấp cái thân này là của mình, thì ai đụng tới mình cũng, ai nói nặng cái là mình tự nhiên mình tự ái. Sở dĩ mà chúng ta tự ái, chúng ta giận hờn, chúng ta buồn man mác, buồn nhẹ nhẹ đó, là vì chúng ta bị cái ngã của chúng ta. Chúng ta chấp ngã, bị cho thật. Mình đang ngồi tụng kinh, đang ngồi nghe pháp vậy đó, mà tự nhiên cái trời nực quá, có người nào người ta cầm cái quạt, người ta quạt quạt, mà sao mà vô tình cái quạt rớt trúng cái đầu mình á. Ví dụ như vậy, thì lúc đó là mình giận không? Giận á, thấy không? Giận lắm. Thì lúc mà mình khởi cái tâm niệm giận là vì sao? Là vì mình nghĩ cái thân của mình đang ngồi nghiêm trang mà tại sao đụng mình. Thì cái đó gọi là chấp ngã đó. Rồi ví dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình đang tụng kinh, đang tụng coi như thả hồn theo lời kinh tiếng kệ, thấy không? Nghe ngọt lắm, giống cũng như là đang ca giọng cổ lên dây hò vậy đó. Mà tự nhiên có người lại nó nói không được tụng, ví dụ vậy. Nói tụng trật rồi, đại khái nói tụng trật rồi, tụng rớt nhịp rồi, tụng chạy tầm bậy rồi. Lúc đó mình buồn, mình giận, nó không ra mặt, nhưng mà trong bụng nói từ đây sao không tụng nữa, ha, không tụng nữa, chuyển qua, chắc chuyển qua niệm Phật, chắc ăn, tụng mà bị bắt lỗi bắt phải đồ này nọ. Tới chừng vô cái đạo tràng niệm Phật cũng chân ướt chân ráo mới tới mà, thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình mới vô mình đâu có tụng, mình niệm đâu giống vậy, cho nên mới vô là cứ, nhưng mà mình ham niệm, bắt chước theo không được, nhưng mà lên xuống vậy cũng không được, nhưng mà thì phải làm sao? Thì cũng phải ráng chứng minh cho mọi người biết là mình niệm Phật giỏi. Cho nên là cái khúc Nam Mô A Di Đà thì mình nhép 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 thôi, nhưng mà không có đọc ra. Nhưng mà tới cái chỗ Phật đó, Phật nè, Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên trong cái đạo tràng người ta thấy là có một cái con người lạ ở trên hành tinh khác xuất hiện rồi, thì đi vòng là người ta mời ra, thì bị mời ra mình tự ái. Nói sao tôi cũng niệm Phật mà sao người ta không cho tôi niệm Phật ta. Mà người ta không có giải thích cho mình. Mình lại niệm Phật thì cũng bị người ta nói, mình tự ái, mình thôi không niệm Phật, không đi niệm Phật nữa, thôi giờ qua chị chú, qua chị chú đại bi dài quá học không thuộc, thấy không? Bây giờ mà mình nổ, mình đang nói chuyện mà bây giờ tao tu thiền tịnh xong tu mà bây giờ chú đại bi chưa thuộc làm sao? Thôi bây chuyển qua kiếm cái chú gì mà nó ngắn ha, thôi giờ đọc chú Án Mani Bát Di Hồng thôi, có 7 chữ nó cũng là chú, mà thay vì là chú đại bi nhưng mà giờ Án Mani Bát Di Hồng. Thì đi vô cái chỗ Án Mani Bát Di Hồng của Tây Tạng, thì nó đâu có niệm Án Mani Bát Di Hồng giống như người Việt của mình. Thì nó là Mani Bát Me Om, Mani Bát Me Om. nghe cũng hay ha, nhưng mà cũng bắt chước theo không được, nhưng mà bây giờ cũng tụng theo ráng, bây giờ gì không nhớ, thôi giờ nghe hùng nghe vậy. Thôi tới đó cái tới cái chữ hùng đó mình cũng hùng. Mani Bát Di Hồng không, Mani Ba Mi Hồng không được thì mình tới cái chỗ đó mình hai ba lần vậy cái người ta cũng mời ra. À, cuối cùng là gì? Tự ái. Bị tự ái là mình muốn làm gì, mình muốn tụng cái gì thì ai cũng cũng mời mình đi ra hết, tại vì mình tụng hay quá đó, thành ra người ta mời mình đi ra. Thì cái đó gọi là chấp ngã đó. Thành ra cái ngã không có nghĩa là mình người ta đụng tới hoặc người ta xô mình mà mình không ngã, không phải vậy. Mà chấp ngã có nghĩa là sao? Người chỉ một lời nói thôi mà chạm tới cái lòng tự trọng tự ái của mình giận thì cái đó gọi là chấp ngã. Và chính cái chấp ngã này mà nó làm cản trở cho mình không có học hành gì được, mình không có tu tiến được và mình không có giải thoát được là vì chấp ngã. Ví dụ như bây giờ mình chấp nhớ hồi đó ở Việt Nam nó có bệnh quá, hồi đó Việt Nam mạnh như trâu vậy đó, ăn 3-4 tô, thấy không? Tôi giác, tôi nhớ hồi đó tôi giác dạ gạo á, một mình à, hồi 17 tuổi á, 16-17 tuổi là tự động dạ gạo hoặc là nguyên cái bao chỉ xanh vậy đó, tôi kẹp nắp tôi đi vậy. Mà đi không phải mà gần đâu, mỗi lần mà đi chào lúa đó thì phải giác lúa từ ở trên cái bộ lúa đi xuống ghe, mà cái bộ lúa là ở đây đi, chiếc ghe đậu tuốt ở dưới phía sau hội trường Thanh Lương á, xa vậy đó, mà phải giác xuống. Giác xuống xong rồi mới chạy tàu, chạy ghe đi lại chỗ nhà máy xay lúa. Lại chỗ nhà máy xay lúa đó thì từ ở dưới phải giác lên, rồi xay xong gạo xong rồi đó thì bó buộc lại, rồi xong rồi bắt đầu giác gạo xuống ghe, chạy về, rồi từ ở dưới sông mới giác lên trên kho. Mà làm như vậy mà sao không thấy bệnh? Hoặc là đi chở vỏ dừa, vì hồi xưa ở Việt Nam chụm củi thì mắc, thành ra phải đi xin lại mấy cái chỗ. Tôi còn nhớ là lại thí dụ như bót Nguyễn Nhân Cự, lại chỗ mấy cái chỗ mà nó bán, mấy người mà người ta bán dừa cho người ta uống á, thì tôi cứ xin họ rồi cứ 3 ngày đi lại, chắc lên xe 3 bánh, một mình mình làm thôi, chắc lên xe 3 bánh rồi tôi đạp. Thành ra xe gì ở Việt Nam tôi cũng biết sử dụng hết, xe 3 bánh cũng biết, xích lô cũng biết, xe 3 gác, rồi xe gì, xe bò, xe gì cũng biết xài hết á, có xài qua hết. Như vậy đó mà không có bệnh hoạn gì chân, lạ vậy đó. Rồi đi như vậy đó, chở như vậy đó, mà mưa dầm về vậy đó, rồi tắm mưa luôn, rồi tới 6 giờ là phải tụng kinh mỗi ngày như vậy. Như vậy mà không có bệnh, mà tự nhiên sao qua đây, qua Úc này sao mà cứ quay qua quay lại cái sổ mũi, quay qua quay lại cái nhức đầu, không có làm gì trơn á, mà muốn làm cũng không ai cho làm nữa. Thương mấy bác ban trị sự chùa Phật Đà, thương lắm, không cho làm chán. Mà sao bệnh hoài? Rồi nếu mà mình chấp cái thân mình nói tủa, tại sao hồi đó không có bệnh mà giờ bệnh hoài ta? Chắc có ai yếm mình hay sao? Có ai trù cho mình chết hay sao? Rồi bắt đầu mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, là vì mình chấp cái thân này. Mình cứ nghĩ gọi là chấp ngã đó, nghĩ là nó sẽ bệnh, nó sẽ mạnh hoài giống như ngày xưa, chứ nó không được phép bệnh. Nhưng mà nó đâu phải là của mình đâu. Cho nên nó được quyền bệnh nếu nó muốn. Hồi nhớ hồi lúc mà chưa đi chùa, ngồi đánh bài tứ sắc á, đánh từ sáng tới chiều sao nó không có tê giò, mà sao giờ đi vô chùa tụng kinh sao mà tụng ngồi khoảng chừng tiếng hồ cái nó bị tê giò ta? Quý vị có vậy không? Kỳ vậy. Đánh bài tứ sắc mà, hoặc là đánh sập sám cách tê gì đó, mấy ông đánh đó, thì không bị, mà vô ngồi tụng kinh đó là bị tê giò, tê chân, tê tay. Nó đỡ, nó không có tê cái quai hàm. Khỏi tụng luôn. Thì mình lại chấp là tại sao hồi xưa mình không có bị tê chân, tê tay, tê giò, tê cẳng, mà bây giờ mình bị rồi. Mình nói vậy là tại đi chùa Phật Đà, vô chùa Phật Đà mới bị. Rồi cái bắt đầu mình suy nghĩ, có người nào nói tại gì á, ăn thua cái ông thầy chủ trì á. Cái chùa là cái ông thầy là quan trọng, mà cái chùa đó ông thầy ông không có đức, ông ác đức lắm ạ. Thành ra người nào vô chùa là cũng bệnh hết trơn, nó đổ thừa. Rồi cái mình cũng tin thiệt. Rồi nó nói, vậy đúng rồi ha. Tôi nhìn ổng, nhìn ổng thấy không có cảm tình. Bắt đầu mình mới suy diễn, mình nhìn không có cảm tình. Chứ có bữa sáng tôi lại, tôi tính gõ cửa để kiếm nước trà uống, mà mở cửa ra thấy mặt ổng trồng quạo đeo giống như bị mèo quào hay sao. Không có cảm tình. Từ lúc đó là bỏ chùa, không tụng kinh, không tụng kệ gì nữa hết. Là vì sao? Là mình chấp cái thân này, ta gọi là chấp ngã đó. Vì cứ nghĩ nó tồn tại, nó sẽ bất biến, nó sẽ không có bao giờ nó bệnh, nó sẽ không bao giờ bị tê chân, tê giò, tê cẳng gì. Nhưng mà tại sao nó bị như vậy? Rồi, như vậy là quý vị nhớ, chỉ có hai cái này mà nó làm cho chúng ta đau khổ đó, là chấp pháp và chấp ngã. Nói theo danh từ Phật học, bây giờ chúng ta bỏ không có chấp. Bây giờ chấp là gì? Là một cái hình thức nắm tay là chấp. Bây giờ khi mà mình nắm tay đó, tôi ví dụ giờ cái bông này đi, bây giờ tôi nắm cái bông này rồi, cái tay tôi nắm rồi, cái này là của tôi à. Khi tôi nắm vậy rồi, tôi có còn nắm được cái thứ khác không? Không, phải không? Thì cái chấp nó là vậy đó. Khi mà chúng ta chấp á, là giống cũng như chúng ta nắm bàn tay lại vậy, là chúng ta sẽ không có được cái gì khác. Ví dụ như mình chấp pháp môn tu cũng vậy, hoặc là mình chấp đi chùa cũng vậy. Mình chấp mình đi một cái chùa nào đó mà mình nghĩ là nó tuyệt vời, rồi mình sẽ không bao giờ đi cái chùa khác, cái đó là chấp đó. Đi chùa nhưng mà cũng bị rớt vô gọi là chấp chùa. Chấp chùa. À giờ cái chùa này, chỉ có cái chùa này thôi à nha. Thì nếu mà gom lại, nếu mà nắm về hoài thì làm sao mà có đi được cái chùa khác, học được những cái hay khác. À, rồi bây giờ nó có một cái cực đoan khác, có nhiều người không chấp, đi đến cái gọi là xả. Không chấp thì phải xả. Xả thì sao? Thì buông. Buông. Buông thì không còn dính, phải không? Không còn dính này nữa. Nhưng mà nếu mà mình xả theo cái kiểu ngoài đời, tôi nghĩ là cái gì cũng buông, buông hết, không có còn thiết tha gì nữa, cái đó cũng là rớt vô cái cực đoan thứ hai. Cũng cái nguy hiểm nó còn hơn là cái chấp này nữa. Cho nên cái người tu theo đạo Phật là phải biết lúc nào nắm, lúc nào buông. Cái này là cái quan trọng. Chứ không phải là nói là bây giờ tôi buông rồi là tôi không còn gì nữa hết trơn á. À, như vậy thì làm sao mà học được cái gì? Làm sao tiếp thu được cái gì? Tại nói giờ là coi như là không không dính nữa, thì làm sao tiếp được, thu được những cái hay, cái tốt. Rồi đọc ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói là pháp của Phật còn phải buông bỏ, còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Rồi chấp vô cái câu đó, rồi thậm chí pháp của Phật, kinh Phật cũng không đọc luôn. Có nhiều người, cho nên là quý vị thấy có nhiều vị Bồ Tát tu cao, người ta không vô chánh điện là vậy. Người ta tu, người ta ngộ từ Kinh Kim Cang rồi, người ta không có vô chánh điện. Tại người ta nói là Phật nói kinh Phật còn bỏ đây vô đó đọc kinh Phật làm gì. Cho nên người ta đi vòng vòng ngoài, ta nói đạo vòng á, cái đó ta cô tu cao à, thì bị rớt vô cái cực đoan đó. Trong khi đó đó, Phật dạy đó là cái người đệ tử, người tu hành đó, muốn cho giải thoát giác ngộ, thì ngoài cái chuyện mà không chấp ngã, không chấp pháp, tuy nhiên đối với dụng công tu hành thì biết được lúc nào là giữ và lúc nào buông. Lúc nào giữ? Lúc khi mà mình mới sơ tâm phát tâm, mình mới sơ tâm mình tu tập, thì mình phải giữ cái thời khóa tu hành, không có buông bỏ được. Lúc đó chưa có bỏ được. Mình tu đến một cái thời gian mà nó chín mùi rồi, thì lúc đó cái thời khóa nó không còn là ở cái chỗ cái chánh điện nữa, không còn ở cái chỗ nhà thờ nữa, mà cái thời khóa là chỗ nào cũng có thể tu tập, chỗ nào cũng có thể là có thời khóa được. Thì lúc đó chúng ta buông là buông vậy. Còn mình chưa có gì mà mình nói mình buông, thì không có gì buông dễ quá phải không? Mình có, cũng như tôi có một đóa hoa này rồi, mà tôi buông được cái đó mới khó. Tôi có địa vị giống như như Đức Phật đó, tôi có địa vị quyền hạn mà tôi buông được cái điều đó mới rất là khó khăn. Đức Trần Nhân Tông làm vua rồi, và cả một cái gian sang, mà ngài buông được cái đó mới khó. Còn như mình, cỡ như mình buông rất là dễ, bởi vì không có gì để buông hết á, không có gì để buông hết, cho nên nói buông thì dễ. Thì bây giờ nói, nhưng mà có những cái cần phải giữ, thí dụ như đạo đức. Mình nói mình buông bỏ rồi, cái đạo đức mình cũng không thèm luôn là chết. Mình nói mình buông là mình không tu gì nữa hết trơn, rồi mình không làm thiện, rồi cũng không tụng kinh, không nói, không ăn chay, không niệm Phật. Rồi mình tu mà cà tàng giống cũng như mà Bố Đại Hòa Thượng vậy đó. Thấy không? Đụng gì ăn nấy, hỏi sao vậy? Nói ôi, tu như ông thầy tu thấp, tu mà còn ăn chay, tôi tu theo Bố Đại Hòa Thượng nè, thịt chó cũng ăn nữa. À, rồi là cái gì cũng ăn hết. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Bố Đại Hòa Thượng là một vị Bồ Tát. Người ta trở lại cái cõi đời này để người ta dùng những cái phương tiện này phương tiện nọ, người ta độ chúng sinh. Mình chưa phải là Bố Đại Hòa Thượng, mà mình nói và mình làm hành động giống Bố Đại Hòa Thượng mà mình mang đọa. Bố Đại Hòa Thượng gặp duyên là ngài cứ sống theo duyên, gặp cá ngài ăn, nhưng mà cần thiết ngài hả họng ra thì cá nó ra nguyên con luôn, con cá chết thành cá sống, lội ở dưới nước tung tăng ở dưới. Còn mình ăn hả không ra bị vì sao? Ráng hả họng nhưng mà bị mất xương ngang cổ á. À, nó ra không được, mà nếu có ra thì không ra nguyên con cá mà ra cái gì đó. Đó à, thành thử là mình chưa phải là Bồ Tát, mình chưa phải là Bố Đại Hòa Thượng, thì làm ơn đừng có coi những cái phim, thấy những cái phim đó hay rồi bắt chước, rồi cứ làm sống nghiểu kiểu như mà tàn tàn giống như Bố Đại Hòa Thượng thì nguy hiểm. Cho nên là chứng đắc vào cái cảnh giới của Ngài đó thì mới có thể nói là không có làm, không cần làm gì hết. Nhưng mà thực sự Ngài làm rất là nhiều. Còn mình chưa chứng đắc tới cái cảnh giới của Ngài, chưa đạt tới cái cảnh giới của Ngài thì mình phải nắm, phải có một cái gì để nắm. Mà cái gì để nắm đó là cái pháp tu của ta, à, cái hành trì của ta. Ít nhất thì mỗi ngày, mỗi tuần, ngày Chủ nhật cố gắng là sám hối tụng kinh từ 11 giờ cho tới 12 giờ, thí dụ vậy. Ráng làm nhiêu đó đi ha, mà đều như vậy. Và có những cái ngày tu tập thì cố gắng tu tập cho nó trọn vẹn đó, thì cái đó là cái mà ta biết giữ những cái cần giữ, và ta biết bỏ những cái cần bỏ. Bỏ những cái cần bỏ là gì? Là cái tham lam nè, cái ích kỷ nè, cái hẹp hòi nè, cái nhỏ nhoi nè, cái cống cao nè, cái tự đại nè. Những cái đó đó là những cái mà nó làm cho ta đau khổ, làm cho ta mất cái sáng suốt, thì mấy cái đó ta bỏ, buông đi, đừng có giữ. Quý vị cố gắng. Còn giữ lại là giữ những cái tinh hoa, giữ lại những cái đạo đức của con người, giữ lại những điều hay lẽ phải của một người Phật tử, thì những cái đó ta nên giữ, chứ đừng khoan hả bỏ. Chừng nào như Bố Đại Hòa Thượng á thì mới bỏ luôn, hoặc là như Phật thì mới có thể bỏ luôn hết, mà không có chấp vô cái gì hết. Còn nếu ta là người Phật tử đang tập tu thì những cái điều mà liên quan đến cái chuyện tu hành ta cố gắng ta giữ ở trong lòng, để làm cái nền tảng để mà ta có thể chịu những cái sóng gió của cuộc đời. Chứ mà còn buông luôn, coi chừng sóng gió của cuộc đời mà nó đẩy tới một cái cuốn theo chiều gió luôn, trôi luôn, mất tiêu luôn, trôi qua tới bên Indonesia luôn, à, rồi bị núi lửa nó phun thêm cái nữa, cái rồi không còn gì hết. À, cái núi lửa nó phun thì lâu lâu nó phun lên nhưng mà nó sẽ tắt. Cái núi lửa nó không nguy hiểm, mà sợ cái núi lửa của mỗi người trong lòng. Mỗi người có cái núi, cũng là có một cái núi lửa trong lòng. Cái đó nó âm ỉ, nó không biết nó phun lúc nào, cái đó mới mệt đó. Thì làm sao dập tắt cái núi lửa của cái lòng mình đó. Thì như vậy ta mới được thanh lương, mới được an lạc. Và cuối cùng á, thì quý vị chỉ cần nhớ thuật ngữ Phật học gọi là chấp ngã chấp pháp. Thì ngã sao, pháp sao, ta đã hiểu hết rồi. Và ứng dụng tu thì phải bỏ những điều đáng bỏ và giữ những điều đáng giữ. Cho nó bỏ rồi thôi, về từ đây về sau, chiều nay về cho con cái xe cổ cho nó hết, không thèm đi nữa. Rồi tới chừng tới thứ hai đi làm, à, tụi bay đâu rồi, tao bỏ nhưng mà thôi giờ tao còn đi làm thôi, trả lại tao. Đòi lại. Có nhiều người cho nhưng mà đòi lại. Còn mấy thì nhờ nó chở đi, nhưng mà xăng thì mình đổ. Còn nếu mà không đổ thì nhờ người khác đi lên làm farm thì đóng 20 đồng. À, đóng 20 đồng. Chạy từ sáng tới chở lên đó làm, xong chạy về trả 20. Cỡ này không biết còn giá 20 không ha, là tiền lên là chắc cũng lên 25-30.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.